Tiếp tục nha. Thiên Chúa từ mặc khải với danh xưng nào? Hồi nãy ở Gioan chương 8 câu 28, khi các ông dương cao con người lên, các ông sẽ biết ta hằng hữu. Bây giờ sự hằng hữu đó, Thiên Chúa đã mặc khải chính mình cho Môi-se là Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ngài cũng mặc khải danh thánh huyền nhiệm của Ngài cho ông: ta là đứng hằng hữu. Đây, ta là đứng ta là, ta là đứng ra về. Cái xuất hành chương 3 câu 12 đó: ngay từ thời cựu ước, danh thánh của Thiên Chúa không được phép đọc lên, nên phải thay thế bằng danh hiệu Đức Chúa. Như vậy trong Tân Ước, Đức Giêsu được người ta gọi là Đức Chúa, tức là được nhìn nhận là Thiên Chúa thật. Cho nên ta là đứng hằng hữu, ta đứng thật là, thì anh em chúng ta đã ghi chép kỹ rồi, đúng không? Bây giờ thử kiểm chứng lại xem nào. Lần thứ nhất ở Gioan chương 6 câu 35 nói sao? Ta là, đọc to lên, ta là. Rồi, lần thứ hai ở Gioan chương 8 câu 12, ta là, theo ta sẽ được. Cấp sách này chứ thuộc lòng chưa? Chưa thuộc lòng à?
Chưa.
Lần thứ ba, ta là, còn lần thứ ba ở Gioan chương 10 câu 7, ta là. Rồi, lần thứ bốn ở Gioan chương 10 câu 11, ta là. Lần thứ năm ở Gioan chương 11 câu 25, ta là. Hễ được sống. Lần thứ sáu ở Gioan chương 14 câu 6, ta là đường. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua ta. Lần thứ bảy ở Gioan chương 15 câu 1, đúng rồi, anh em phải thuộc lòng nhá, mấy cái đó là thuộc lòng để nó in sâu vào trong tâm hồn của mình đó. Và chúng ta vui là vì nhờ lời Chúa ngự trong tâm hồn của mình và làm cho tâm hồn chúng ta vui, cho nên tâm hồn vui thì mặt nó vui thôi, hay đâu mà nó vui thì trẻ thôi đó. Bí kíp mà không chịu biết. Ôi giời ơi, đây là bí kíp này, bí kíp mà 43 giống như 25 này đó. Tức là cứ nuốt lời Chúa vào trong lòng của mình á, thì lời Chúa vang vọng lên trong tâm hồn của mình, lòng mình vui thì mặt nó tươi cười nó vui, và mặt tươi cười nó vui thì nó trẻ, như vậy thôi. Đó là bí kíp. Cho nên niềm vui cho thấy là người có Chúa ở cùng. Mà khi có Chúa ở cùng ai thì Chúa sẽ ban cho người đó làm được những khả năng vượt sức của mình. Anh em thấy này, khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, Thiên Thần nói sao? Mừng vui lên, hỡi đứng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng ba. Tức là nói một cách dân dã là cười lên hỡi Đức Mẹ, cười lên, vui lên, Đức Chúa ở cùng mẹ, đúng không? Rồi khi anh em thấy là khi mà Thiên Thần đến nói với Abraham, ba người của Thiên Chúa đến nói với Abraham là: ông ơi, bà của nhà ông năm sau vào giờ này sẽ có thai, là mang thai Isaac đó. Thì bà Sarah, bà đứng ở sau bức màn, bà làm gì? Đấy, cười, thấy chưa? Vui. Không phải, bà cười theo nghĩa là không biết là chuyện đó có thật hay không. Thì đó, tức là mà, tức là cười theo hai nghĩa. Thứ nhất là nghe cái tin đó thì vui quá, thứ hai là không biết có được không nhỉ, tại vì mình già quá rồi mà. Mà người của Đức Chúa, mặc dù là bà đứng sau bức màn đó, không thấy là người Đức Chúa biết bà đang cười. Đây. Cho nên niềm vui là người giấu chỉ có Chúa ở cùng. Cái này trong đời sống gia đình quan trọng lắm đấy. Năm ngoái năm kia, năm trước nữa. Anh em còn nhớ 9 tiêu chuẩn để chọn bạn đời không nhỉ? Chắc lớp này chưa được học quá. Này, khi học về giáo lý hôn nhân hay khi là nói chuyện với các bạn trẻ đó, thì nói cho các bạn trẻ biết về chọn bạn đời cần có 9 tiêu chuẩn để chọn. Thứ nhất là tiêu chuẩn đầu tiên là cùng tin. Cùng tin tức là anh em ghi đi, nếu cần ghi đi. 9 tiêu chuẩn chọn người yêu. Đấy, ghi vậy là cho thích thú này. Nói tiêu chuẩn vào đời thì không thấy nó chọn người yêu nó cười rồi. 9 tiêu chuẩn chọn người yêu. 1. Cùng tin. Gạch một cái, cả hai cùng có một niềm tin tôn giáo. Thứ hai, tự lập. Tự lập, hai chấm, tinh thần và kinh tế. Tức là hai người cần phải vững vàng về mặt tinh thần, tự chủ và tự quyết, chứ không thể để bên ngoại hay bên nội hùa vào hay là nói vào, hay là vì chữ hiếu thế này, hay là anh thương em lắm là vì mẹ anh như thế cho nên anh không thể được. Đấy, như vậy là chưa trưởng thành mặt tinh thần. Tức là hay là vì chữ hiếu thế này thế kia, không phải là tự lập, tự mình quyết định. Và thứ hai là tự lập về mặt kinh tế, tức là cả hai cùng phải có một khoản tài chính nhất định để vững chắc để tổ chức đời sống hôn nhân gia đình của mình, chứ không lấy về làm gì có cái ăn mà nuôi con. Thời bây giờ không phải là không thể là một trái một túc đều tranh hai trái kim chi được, hai trái kim vàng. Thời bây giờ không thể là một túc đều tranh hai trái kim vàng được, đúng không? Mà là phải thực tế, phải có cái để xây dựng gia đình, không có là chật vật, là vất vả và khổ. Thứ ba là trẻ thơ. Cùng tin, tự lập, trẻ thơ. Thứ ba là trẻ thơ, gành cá. Sống với nhau cần có tinh thần trẻ thơ. Tại sao vậy? Theo anh em, tại sao sống với nhau cần có tinh thần trẻ thơ? Không tính toán nữa. Gia đình là phải tính toán nhiều lắm đấy. Anh em nghĩ là gia đình vợ chồng có cãi nhau không? Có bất hòa không? Có xung đột không? Ừ. Trẻ thơ có xung đột không? Có bất hòa. Nhưng mà trẻ thơ sau khi đánh nhau thì sao? Quên liền, quên liền. Đây, trẻ thơ đánh nhau bập 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 nhưng mà không giận lâu. Đánh nhau xong ít phút lại đến xin, ê, cho thằng Bi chơi với, bắn Bi. Tức là vợ chồng, tức là cả hai cần, tức là nếu chọn một người, đây là hướng cho các bạn trẻ đó, nếu mà chọn một người mà có được cái tinh thần trẻ thơ, mà tức là đừng có chi ly, đừng có giận hờn, đừng có lẩy, động thì là giận, mà giận mãi rồi không được, mặt cứ hầm hầm, tức là mặt bánh bao bánh đúc, đây. Mà anh em cứ tưởng tượng một người vợ hay một người chồng trong nhà như vậy có vui không? Chán chết mà nặng nề. Thì cái thứ ba là cái mà tức là một anh hay một em nào nó có cái thân tình humorous, vui tươi và mau, có thể là giận chút, có thể giận nhưng mà mau quên, đừng có. Cho nên Thánh Phaolô nói nếu anh em có bất hòa thì như con nít thôi, đúng không? Chớ giận mà khi mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đấy, cơn giận vẫn còn. Đấy, cho nên có giận nhau thì như con nít thôi. Trong đời sống tu cũng vậy này, cái này không phải là chỉ trong giận, trong đời sống tu chúng ta cũng vậy này. Tức là anh em đừng có giận nhau mà ngày này có ngày khác sẽ có giận nhau, sẽ có nóng tính với nhau, sẽ có choảng nhau đấy, nhưng mà đừng có vậy mà kèm ngày đầu ngày khác. thắng được cái thân khác mà dẫn mãi không? Có thể ngày đó giận nhưng mà ngày không ai bất hòa rồi xong thôi chơi lại. Cùng tin đi lần đẻ thơ rồi. Thứ tư, nữ hai cái kém. Thứ tư, bốn, nữ hai cái kém, tuổi đời và văn chương. Nữ hai cái kém nên, tức là họ khuyên nên nữ hai cái kém. Kém hơn nam á là tuổi đời. Nữ hai cái kém, nữ hai cái tức là nữ, nữ cần có hai cái ít hơn nam, đó là tuổi đời và văn chương, hiểu mừng bạn trình độ văn hóa. Trình độ văn hóa này, cái này cần dạy cho chú kỹ, mai mốt thì một vụ biết nói gì với trẻ.
Đây,
đây là chúng ta thấy bạn. Nữ hai cái kém tức là về tuổi đời. Xét về sinh lý tự nhiên thì nữ mong già hơn nam. Nữ đến tuổi 45-50, khi đến tuổi mãn kinh rồi thì cái tương quan vợ chồng nó giảm bớt đi. Trong khi đó nam thì vẫn, nếu mà có sức khỏe tốt thì vẫn giữ được nhịp cho đến khi qua đời. Thế thì nếu như cùng tuổi nhau mà đến tuổi 50 thì nữ đã cái khả năng đó ít đi rồi, còn nam thì vẫn như là thanh niên vậy, thì cái nguy cơ mà đổ vỡ gia đình mà đi với người ngoài rất là lớn. Cho nên trong các nhà tâm lý học, hôn nhân gia đình, họ khuyên nữ nên ít hơn nam, 50 tuổi, 15 tuổi, không cần vấn đề. Không vấn đề. Nữ hai cái kém về tuổi đời. Và trình độ văn hóa thì trước đây thôi, chứ bây giờ thì anh em đừng có lơ tơ mơ. Nữ bây giờ học giỏi lắm, mà học học vị với lại thế kỷ 21 là thế kỷ của phụ nữ mà. Cho nên đó, nữ học giỏi như thế đó mà anh em chúng ta mà lơ tơ mơ là không được, phải lo mà học đi, được chưa? Thì cái mà về tuổi đời, về văn chương này, văn chương hiểu đây là trình độ văn hóa, thì trong tương quan bình thường người nữ được ví như là một cái cây nho mà nó leo xung quanh thân cây đó. Người chồng như là cái cây mà người nữ quấn vào. Cho nên người chồng phải có đẳng cấp, phải thể hiện đẳng cấp của mình, trình độ của mình và cái khả năng của mình để người vợ con cái gọi là ngưỡng mộ. Chứ bây giờ chồng thì 12, vợ đại học thạc sĩ thì sao? Chán nữa là chán. Đây là cái mà anh em nam ta phải để ý. Không nói bây giờ học, người không chịu học, ngơ. Mà mai nó làm cha nó học nữa hả? Rồi chửi cho nữa. Cười. Đấy, nó học đi nha. Tức là họ khuyên ở chỗ này, nữ nên hai cái kém về tuổi đời để giữ được nhịp hạnh phúc gia đình lâu dài. Và đồng thời khi mà một người nữ họ thấy rằng là chồng mình đẳng cấp, có khả năng giỏi giang, thì người nữ họ rất là ngưỡng mộ và họ thương nhiều hơn. Còn gặp ông chồng mà chẳng biết gì hết, cù lần đấy, từ bây giờ đó cứ hỏi mẹ Hằng là biết, thấy chưa? Cù lần đơ chán, về nhà đó, chơi đi chơi, lách xe chạy chơi như vậy. Đấy, thế thì người nam là người cần phải thể hiện cái này, cho nên họ khuyên là nữ nam cần phải trau dồi cho mình để trở thành chỗ dựa cho người khác. Mày nói với trẻ mà nói như vậy để vừa kích cầu cả hai bên. Nữ là bây giờ nó siêng học, còn nam bây giờ có xu hướng đó, học là rất là làm biến mà cứ thích làm việc chân tay đó, chân tay. Không ngại Việt Nam, không gì Việt Nam chúng ta mà xu thế giới bây giờ cũng vậy. Mấy cái thằng thanh niên tổ bây giờ học xong 12 là không muốn vào học đại học nữa, sợ mệt, cho nên là cứ học mấy cái nghề chân tay đi làm đi học. Trong khi đó bây giờ ở Mỹ, ở châu Âu, ở Úc, cái số lượng mà vô đại học nữ đông hơn nam, nữ đông hơn nam, mà nữ học tốt lắm. Nên xu hướng bây giờ thay đổi, nam mới sợ mệt thôi. Lo mà học đi nè. Nữ hai tuổi năm giờ văn chương rồi, cùng làm khỏe mạnh vui tươi. Cùng làm là cái thứ mấy? Hồi nãy cái thứ sáu mấy rồi, bây giờ thứ năm là cùng làm. Gạch cái, cả hai cùng làm việc, chồng cũng làm việc, vợ cũng làm việc, cùng làm, vợ cũng làm việc. Tức là bây giờ không có kiểu là đàn ông trong nhà, đàn bà trong cửa nữa, hay là em ở nhà sinh con nuôi con, anh đi làm, anh đi làm để anh nuôi sống gia đình, còn em cứ ở nhà. Nó sẽ xảy ra hai trường hợp, hoặc là anh đi làm không, em ở nhà hưởng, thì anh sẽ khinh em. Anh sẽ khinh em là mày là chỉ đứa ăn bám thôi, có không? Có đó, mày chỉ đứa ăn bám thôi, không làm việc gì hết. Mà cũng có xảy ra điều khác nữa, là vì hưởng sớm sướng quá, cho nên anh thì đi làm và đi công tác xa, thế là em ở nhà hưởng sướng quá, lại đi hẹn hò với người khác. Đấy, cho nên nó cũng sinh ra nhiều vấn đề. Cho nên cả hai cùng làm việc của mình, cùng làm theo nghĩa, cùng làm việc để có kinh tế gia đình, đồng thời cùng chăm sóc và giáo dục con cái, và cùng làm việc nội trợ chung với nhau. Chứ không có kiểu là việc nội trợ là việc của vợ, còn chồng đi về là cứ đá bát ăn xong rồi lên giường nằm rồi ngủ, còn việc chén bát nhà cửa giặt giũ là giao cho vợ hết không, hay là việc đón con săn con thứ là giao hết không. Tức là cùng làm theo nghĩa là vợ vào bếp, chồng vào bếp, vợ chăm con, cùng chăm con, vợ đưa con đi học, chồng đưa con đi học, cả hai cùng làm như vậy thì nó cái đời sống gia đình nó hạnh phúc hơn, và nó chia sẻ công việc với nhau hơn, và nó không có để quá gánh nặng stress cho một người. Đó là cùng làm là vậy đó, tức là cùng tất cả mọi sự. Và trong cái văn hóa của Việt Nam chúng ta, đó là cứ nghĩ rằng là người chồng là gia trưởng, cho nên những cái việc bếp núc giặt giũ chén bát đó là chủ nữ, trong nhà chỉ phụ nữ. Không, chúng ta nam chúng ta làm cũng tốt, mà làm tốt hơn nữa là khác. Cho nên giả sử mình yêu vợ, như giả sử như các bạn đó, các bạn gọi nó yêu vợ thì tại sao không gánh cho vợ, bắt vợ làm hết. Thì một khi mà chia sẻ công việc như vậy thì cái độ mệt nó bớt đi, và nó bớt đi sự cau gắt, và như vậy nó tốt cho cả hai. Đó là cùng làm, cả hai cùng làm kinh tế, cùng làm tất cả các việc chăm sóc con cái, nuôi dạy con cái, dạy dỗ con cái của mình gia đình. Thứ ba, khỏe, thứ sáu là khỏe mạnh. Khỏe mạnh gạch một cái, cần có sức khỏe tốt để sinh con. Khi lấy vợ lấy chồng, ai cũng phải chọn mình cho vợ cho chồng mình là người khỏe mạnh nhất, đúng không? Chứ mình có lấy người bệnh về mà săn sóc à? Đấy. Khỏe mạnh theo nghĩa đó là có đủ sức khỏe để sinh con cái ra khỏe mạnh đó cơ. Chứ nếu mà vợ mà khỏe, vợ mà yếu sinh con ra nó cũng eo ua, đúng không? Chồng mà yếu thì sinh con nó không khỏe, cho nên phải chọn người có khỏe mạnh, có sức khỏe để làm việc và sinh con. Chúng ta cảm ơn Chúa là cha mẹ chúng ta khỏe, đúng không? Vì chúng ta mới khỏe. Ba chú Trung cao to lắm mà. Đấy, khỏe mạnh, cùng làm khỏe mạnh. Rồi, vui tươi. Cái thứ bảy, vui tươi. Gạch cái, niềm vui là dấu chỉ của người có Chúa ở cùng. Đó. Chọn vợ chọn chồng phải chọn những cái anh, những cái chị mà nó có cái tính tình hài hước vui tươi và mặt mày nó tươi tỉnh, chứ chọn người mà mặt cứ đưa đám hầm rồi về sống nỗi công việc gia đình tư chất nó đã là mệt mỏi rồi, em mệt mỏi rồi. Chỉ vui trong những ngày đi tuần trăng mật thôi, yêu nhau thôi, còn khi có con rồi là cả một sự mệt mỏi nó kéo theo. Có những bạn sau sinh con xong boss in Facebook bây giờ mong được những đêm có một giấc ngủ ngon là có thật. Có không? Đấy, mong có một đêm có một giấc ngủ ngon là có thật. Tức là sao? Người mẹ bây giờ tất cả mọi năng lượng, mọi tập trung dồn cho con hết. Nó quậy, nó oe, nó đói là phải cho nó. Mà trẻ em thì nó mau đói lắm, 3 tiếng đồng hồ là phải cho nó bú. Đêm nó đói là nó thức, nó thức là nó khóc, lại mẹ phải dạy cho bú. Bây giờ mấy chồng Tây rất là tâm lý, trong thời gian sinh ban đêm em chăm con, bởi vì nó cần bú mà, em chăm đi, ban ngày em ngủ, anh sẽ chăm con cho. Tức là ban ngày thì có thể là lấy sữa ra trước, hoặc là pha sữa ngoài, và khi con dậy thì cho nó bú thôi, và nó bú xong là nó ngủ. Và mà khi mà làm ông chồng mà người làm như thế đó, là ông khôn, tức là giữ sức khỏe cho vợ mình, và vợ mình cũng được ngủ được no, thì ngủ no thì nó hồi phục lại sức khỏe, và hồi phục sức khỏe thì nó sẽ tươi và nó khỏe. Còn nếu như không, vợ nó bị stress, nó chăm con nó bị stress quá, nó không được khỏe thì nó mệt nhọc, nó sẽ kéo theo cơ địa nó mệt, như vậy thì nó sẽ mau già, như vậy thôi. Thế thì mấy chồng Tây là, cho nên đối với người Tây, họ người chồng họ chăm sóc con, và họ nói là tại vì lady first mà, cho nên vợ đã sinh con, mang con 9 tháng 10 ngày rồi, thì bây giờ đến khi sinh con, chồng có trách nhiệm phải cộng tác vào việc nuôi con, chăm con và rửa cho con bú các thứ. Thì đó là việc hết sức là humanity, nhân bản, rất là nhân bản. Vui tươi không? Cái thứ 8, khó ta. Khó với mình, khó ta gành gái. Khó ta, tức là khó với mình, kỷ luật với bản thân. Thế? Khó ta gành gái, khó với chính mình, kỷ luật với bản thân. Không bắt người khác phải quá bận tâm lo lắng cho mình. Đó là khó với bản thân mình. Được chưa? Cái thứ 9, quảng đại với tha nhân. 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 Tức là có lòng trắc ẩn với người khác, thương người khác, thương người nghèo. Tức là hiểu trong bối cảnh đó là không, đừng có bắt người khác phải chăm lo cho mình. Ngược lại, mình phải biết lo cho vợ, lo cho con, lo cho chồng, lo cho con. Chín tiêu chuẩn đúng không? Bây giờ tóm lại cho dễ nhớ này, đọc theo vần này. Tóm lại, cùng tin tự làm trẻ thơ. Không, tóm lại dễ nhớ. Phải có phương pháp em. Không, nếu mà em nhớ cả 4, cả 9 cái này em trình bày em nhớ đâu. Bây giờ cùng tin tự lập trẻ thơ. Không chưa? Xuống hàng. Nữ hai cái kém, tuổi đời văn chương. Nữ hai cái kém, tuổi đời văn chương. Được chưa? Cùng làm khỏe mạnh vui tươi. Khó ta phải quảng đại tha nhân, gành cái cưới liền. đây có phải hay, ta sẽ nói tiếp này, sau một cái thành vậy nha, cùng như là cùng tin phải viết cái chỗ tâm đắc chưa, cùng tin khỏe mạnh vui tươi, phải cùng tin phải khỏe mạnh vui tươi, phải chưa, rồi nữ hai cái kém, tuổi đời văn chương, tuổi đời phải văn chương, phải chưa? Rồi, cùng làm phải khỏe mạnh, phải vui tươi, phải khó tà, phải quảng đại, phải tha nhân, cứu liền. Đây, câu hỏi hay chú Dương. Nếu như tìm một người trong thực tế, không ai có thể tìm một người có đủ 9 tiêu chuẩn như thế. Khi mà anh thuyết trình với cho các bạn trẻ ở các nơi về các tiêu chuẩn như vậy, xong là nói cùng năm, trai trai, hay lắm cha, tuyệt vời cha. Nhưng mà những người có 9 tiêu chuẩn như vậy đi tu hết rồi chăng? Đi tu hết rồi.
Đấy,
đây. Cùng tin tự lập trẻ thơ. Trong thực tế, ít khi mà tìm một người có đủ 9 tiêu chuẩn. Nhưng khi các bạn tìm, thì các bạn phải tìm những người càng có nhiều tiêu chuẩn càng tốt. Tức là càng có nhiều tiêu chuẩn thì nhắm là hôn nhân của mình bớt khổ, bớt khổ. Còn mà càng ít tiêu chuẩn mà các bạn vẫn chọn thì các bạn phải nắm chắc là phần khổ nó sẽ nhiều hơn, mà phải đương đầu với việc đó. Chẳng hạn như tiêu chuẩn đầu tiên, cùng tin chết cha mình đang yếu, thằng không có đạo, ngoại giáo, Phật giáo, giờ sao đây? Ngay cái đầu tiên là vấp à? Mà cái đó là cái quyết định ấy nha, hạnh phúc trường tồn đó. Có một bạn trong gia đình trẻ đến gặp khóc lóc nhiều lần. Cha, lúc mà con đang làm ở ngân hàng, nhiều người theo con lắm cha, mà tự nhiên con đâu thích đâu. Tới khi anh này, anh thương con, anh cũng làm chung ngành với con, mà anh không có đạo. Con thì con mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cho nên các anh chị mà khi nói về thì các anh chị phản đối nhiều lắm cha, phản đối lắm. Mà có điều là khi mà anh thương con thì ga lăng lắm cha, cái gì cũng làm hết. Con nó đi lễ là đi lễ, học giáo lý là học giáo lý, mà ngoan đấy là ngoan. Mắt mắt lừa đấy em ơi, mắt lừa. lừa. Tức là con bị lừa cái đó đó cha. Nên và ngoan trở đi lễ này, tức là ngoan ơi là ngoan. Mà khi mọi, nhưng mà bên ngoại, bên nhà anh em phản đối lắm cha. Nhưng mà tại vì con thương, đấy thương cho nên bây giờ vậy. Nhưng mà khi thương lấy về, tự nhiên lấy được con về cái quay đầu 180 độ cha. Không đi lễ nữa, không đi lễ nữa, mà bỏ đạo, rồi lại đi mấy thầy chùa. Lại đi mấy thầy chùa theo nghĩa rằng là đứng ra lập chùa rồi tụng kinh mộ gì, con mệt không tưởng tượng được. Rồi bây giờ sinh con ra, bây giờ con sao chắc? Có mình con, còn bên nội là bên anh là bên Phật. Bây giờ giáo dục con khó vô cùng, khó. Là bây giờ về ăn cơm làm dấu thì thằng nhỏ nói mẹ mẹ sao ba làm dấu mẹ. Rồi mà nếu mà con mà đi làm con rồi con mà tha nó đi được với con đi lễ thì được, còn nếu không mà gửi bên nội là toàn Phật giáo là thua rồi. Mà nó xảy ra tình trạng như vậy. Còn khi xây nhà cha, xây nhà thì anh lấy cái bùa của Phật giáo người Huế, mà bùa treo trên văn đấy cha, trên văn đỏ đỏ, chữ đỏ đỏ gì đó, treo đó. Rồi đến không lắm về anh cách đây 2 năm rồi, rồi nó nhờ anh đến làm phép nhà. Nói cha, buổi tối con ngủ con có thấy người đi rật trên nó. Cha đến thăm nhà cho con cả. À, đến thăm nhà. Nhà nhìn lên vắng, thấy bùa treo trên, nhìn rần trong cái. Xong là thăm nhà xong, rải đến phép hết. Đó. Tức là nó khác đạo, nó gây một sự đối kháng như vậy đó nha. Khóc, sướt mướt. Nói cha, rồi có lần anh nói, để khi nào cha... những năm trước đã một buổi trẻ, khi nào mời em đến thuyết trình cho các bạn trẻ bữa nha. Ôi thôi cha ơi, con mà đến con thuyết trình con nói là các em đừng lấy chồng nữa. Đấy, đừng lấy chồng. Đi vào trong cái nghiệp vụ nhiều cái thú vị lắm nha. Ngay cái tiêu chuẩn đầu tiên là gặp là khủng hoảng rồi. Đó, cho nên nói xong thì phải nhấn mạnh, phải giải thích. Nếu như phải tìm một người có càng nhiều tiêu chuẩn càng tốt, còn mà ít tiêu chuẩn thì mà cố gắng mà vẫn lao đầu vô thì nắm chắc là phải sẽ khổ. Chỉ có điều là khi nó yêu rồi nha, nó mù quáng và nó bị quấn vào, nhất là phụ nữ, nhất là nữ. Một khi anh em biết là khi nữ họ đã yêu ai rồi là họ không đơn giản như nam chúng ta đâu. Họ yêu rồi là nó quấn vào. Và nếu mà phải nói bỏ ra là đau khổ ghê lắm, đau khổ. Còn nam thì nó còn lý trí và nó dễ dứt ra được, còn nữ không dễ đâu. Cho nên khi yêu như vậy thì mà nó cái dòng như vậy này, một khi yêu rồi mà càng cấm thì nó càng nghiêm mạnh hơn. Đấy, nó khổ vậy, nó khổ vậy, càng cấm nó càng nghiêm mạnh hơn. Cho nên đó rồi, hay là tự nhiên nó yêu một thằng mà xì ke, Đấy, nó nên nói về chứ con hy vọng là với tình yêu của con thì con sẽ làm thay đổi anh được. không có ngu bằng mấy câu đó mà cứ tự tin là như vậy. Nhưng mà khi lấy về là câu khổ chiến viên nó phá cho bà. Anh ấy biết rồi, đàn ông lịch sự nhất khi nào? Đàn ông lịch sự nhất khi yêu. Đàn ông, con trai lịch sự nhất khi yêu. Còn khi đã lấy về rồi là cả chớn vô cùng. Cả chớn vô cùng đấy. Mà con gái nó cũng biết cái chuyện đấy. Cho nên khi mình dạy phải nói cho con gái biết. Còn nhiều vấn đề về hôn nhân, về các cách dạy con cái các thứ nhiều lắm. Từ từ sẽ dạy cho các chú. Để chính chúng ta phải biết, phải có kinh nghiệm để chúng ta làm việc phục vụ, chứ không ra đơ biết gì hết. Đó, cho nên các anh em phải đọc sách, phải nghiên cứu. Những vấn đề như vậy là phải automatic lấy trong đầu ra, chứ không phải bây giờ mà cầm ra một sách và đọc anh em về các bước như vậy nghe chán đúng không? Chán. Và anh em khi mà đọc những cái gì mà thích thú như vậy là phải cố gắng nạp vô và nhớ luôn được. Những cái này là học cách đây từ thời sinh viên rồi và bây giờ vẫn còn nhớ chưa? Và thì tập, nếu mà quên thì tập cho mình có trí nhớ. Những cái căn cốt là phải nhớ để mình cứ lưu như thế này. Anh cứ như thế này, những vấn đề này là những cái mà sẽ rất có ích cho mình trong việc phục vụ sau này, cho nên phải ghi nhớ và tự động vậy nó nhớ. Cho nên cứ đến cứ nói như vậy mà đụng chạm thế nào thì ta lôi ra, nó khó lôi ra chỗ đó. Và như vậy nó sẽ lợi cho chúng ta vô cùng. Nó như vấn đề như vậy là anh em ghi vào và đó, cái tóm tắt là tóm tắt để nhớ đó. Tức là khi anh em đã nhớ cái chính rồi thì cái mà gọi là giải thích là cái dựa theo sự hiểu biết của mình để mình giải thích. Cùng tin tự lập trẻ thơ, nữ hai cái kém tuổi đời văn chương, cùng làm khỏe mạnh vui tươi, khó tà quảng đại tha nhân cưới liền, còn lại ca nhân là những mình cưới liền. Thì không vậy. Còn trong đời sống tu chúng ta cũng vậy, chúng ta tìm cho mình những cách thức mà chúng ta thấy hợp và chúng ta tiến. Và khi đã tiến rồi là phải thực sự xâm mình vào và làm cho tới kỳ cùng là được. Như vậy chúng ta hạnh phúc, chúng ta vui và người khác cũng vui. Bởi vì chúng ta hạnh phúc, chúng ta vui, chúng ta tìm cho mình một ý nghĩa sống và chúng ta đem niềm vui cho người khác. Và như vậy nó sẽ cái sự cộng hưởng, tức là có cái này nó sẽ phát sinh cái kia. Trong vấn lý học gọi là sự cộng hưởng, có cái này sẽ phát sinh cái kia. Ví dụ như muối, công thức muối của khoa học là gì? Hả? Natri chloro, đúng không? NaCl. Nếu mà tách cả hai thành phần đó ra, natri và chloro cực kỳ độc, hai nguyên tử đó. Nếu mà em hít chloro vô là chết đấy, natri uống vào cũng chết đấy. Nhưng mà kết hợp hai thành phần đó lại trở thành muối, lại là trở thành cái có lợi cho cơ thể mình. Mình không có muối là mình chết. Đúng không? Muối liền chết này. Thế là đó là một sự cộng hưởng trong hóa học hay trong vật lý học. Để rồi nói về ơn tiền định, những ai được Thiên Chúa tiền định thì người sẽ kêu gọi, những ai người sẽ kêu gọi thì người cho làm cho nên công chính, những ai người làm cho nên công chính thì người cho hưởng phúc vinh quang. Đó, tức là có cái này sẽ phát sinh cái kia, gọi là sự cộng hưởng. Cho nên có người bạn nào nó hỏi thưa cha, tại sao cuộc đời con khổ quá, có phải là Chúa tiền định cho con phải khổ như thế này không? Nói không, ơn tiền định là Chúa tiền định cho chúng ta được hưởng hạnh phúc vinh quang, chứ không phải là Chúa tiền định chúng ta đau khổ. Cho nên đau khổ là chúng ta chọn thôi. Cho nên để bớt khổ thì lo mà học đi. Còn chọn nằm miếng thì sẽ khổ, thấy chưa? Rồi, câu 38, câu 39 chưa? Có phải một thành Thiên Chúa nếu không? Trong khi tất cả mọi thông tạo đều đã nhận được thành Thiên Chúa cho tất cả những gì chúng ta chúng là và có, chỉ Thiên Chúa mới tự mình hiện hữu một cách trọn vẹn và tuyệt hảo. Ngài là đứng hằng hữu, không có khởi đầu và cũng chẳng có cùng tận, Chúa Giêsu cũng mặc khải rằng người mang danh thánh ta hàng hữu. Tại sao việc mặc khải danh thánh Thiên Chúa là điều quan trọng? Qua việc mặc khải danh thánh, Thiên Chúa cho thấy sự phong phú, chất chứa trong mầu nhiệm khôn lường của Ngài. Chỉ mình Ngài hiện hữu từ muôn thuở và cho đến muôn đời. Ngài siêu việt trên vũ trụ và lịch sử. Chính Ngài là đấng tạo thành trời đất. Ngài là Thiên Chúa trung tín, luôn gần gũi với dân để cứu độ họ. Ngài là đấng thánh tuyệt đối, giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng tha thứ. Ngài là hữu thể thiêng liêng, đây nên là điều từ hữu thể thiêng liêng, siêu việt, toàn năng, vĩnh cửu, vui vị, trọn hảo. Ngài là chân lý và tình yêu. Đấy, những hữu từ, những hạn từ mà nói về Thiên Chúa này. Ngài là hữu thử thiêng liêng, siêu việt, toàn năng, vĩnh cửu, ngôi vị, trọn hảo. Ngài là chân lý và tình yêu. Siêu việt. Đấy, những từ như thế này giáo dân không học, thần học không có hiểu được, thưa anh em. Nên có người học dù mặc dù là học về có cử nhân luật, học về chuyên môn luật đó, mà khi nghe bản nghe giảng về những gì có người có lần họ nói cha hôm nay cha bị trên giảng gì vậy cha, nói gì những gì từ mà siêu việt rồi vĩnh cửu, những từ siêu việt, siêu việt là gì, tại sao nói mà khó hiểu quá, dùng từ là bên bát quá mà người nước ngoài ấy, Việt Nam nước ngoài ấy, đấy tức là đó, người ta thấy là siêu việt là gì, siêu việt là gì đấy, tức là những hạng từ dành riêng cho Thiên Chúa, thiêng liêng, siêu việt, toàn năng, vĩnh cửu, ngôi vị, trọn hảo, chân lý và tình yêu. Thì khi chúng ta, khi mà anh em thụ đắc được những ngôn ngữ như này, thì khi chúng ta diễn tả về Thiên Chúa, nó sẽ sống động về danh của Thiên Chúa. Hôm năm, cho nên khi mà tuần trước anh giảng về danh Thánh Đức Maria phải không? Nhưng mà để làm nổi bật danh Thánh Đức Maria thì chúng ta phải nói về danh thánh của Chúa trước cái đã. Để cho làm Đức Maria được đó như vậy thì phải nhờ danh thánh của Chúa cái đã. Cho nên nếu anh em biết cái này thì mai mốt anh em giảng, anh em nối kết vào dễ. Thiên Chúa là hữu thể vô cùng tuyệt hảo, là ba ngôi cực thánh. Phải hiểu Thiên Chúa là chân lý như thế nào? Thiên Chúa là chân lý và do đó Ngài không lầm lẫn, cũng không thể lừa dối ai. Ngài là ánh sáng, nơi Ngài không có một chút bóng tối nào. Người con vĩnh cửu của Thiên Chúa là sự khôn ngoan nhập thể, đã được sai đi vào thế gian để làm chứng cho chân lý. 42. Thiên Chúa mặc khải Ngài là tình yêu như thế nào? Thiên Chúa tự mặc khải cho dân Israel rằng Ngài là đấng có một tình yêu mạnh mẽ hơn tình yêu của cha mẹ đối với con cái hoặc của vợ chồng đối với nhau. Từ bản chất, Thiên Chúa là tình yêu. Ngài tự hiến ban mình cách trọn vẹn và ban không. Ngài yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để nhờ con Ngài mà thế gian được cứu độ. Khi sai phái con Ngài và Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa mặc khải chính Ngài là sự trao đổi tình yêu vĩnh cửu. Đây, tình yêu Thiên Chúa lớn hơn tất cả các tình yêu của cha mẹ trên thế giới qua mọi thời đại cộng lại. Nói vậy dễ hiểu không? Tình yêu Thiên Chúa lớn hơn bây giờ trong các tất cả các mối tương quan về tình yêu, thì tương quan vợ chồng là tương quan cao nhất. Mà chính Chúa đã dùng cái hình ảnh này để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta trong câu chuyện ngôn sứ Hô-sê. Ngôn sứ Hô-sê, ông cưới một cô gái tình lai, mà cô gái đó là chứng nào tật đấy, hễ ông bỏ nhà đi là bà cứ đi theo, bà là bà Gô-ma, bà cứ đi theo tình lai. Thế mà ông chồng về lại cứ đi theo, đi tìm, đưa bà về và lại cưu mang yêu thương bà hết lòng như thế. Ông Hô-sê rất là tốt lành. Thì vậy là Thiên Chúa dùng cái hình ảnh đó để diễn tả tình yêu của Ngài với chúng ta, với dân Israel và chúng ta. Tức là Thiên Chúa luôn luôn biết tin chúng ta, dù chúng ta có phản bội, dù chúng ta có bất tín, chúng ta có bỏ Ngài đi nữa, thì Ngài vẫn đi tìm và đưa chúng ta về. Thế tình yêu muôn thuở là như vậy. Tức là tình yêu Thiên Chúa dành cho con người là gì? Adam và phạm tội, đúng không? Và cuối cùng là Thiên Chúa đi tìm và đưa về. Cain phạm tội, Chúa đi tìm và đưa về. Chúng ta phạm tội, Chúa đi tìm và đưa chúng ta về. Tức là bằng mọi cách, mọi phương thế để đưa chúng ta về, để gắn kết với Chúa trong tình yêu của Ngài. Cho nên đây, bởi vì tự chất của Ngài là tình yêu, và Ngài không thể làm khác được, chỉ yêu mà thôi, chỉ thương mà thôi. Cho nên khi chúng ta trong đời tu, chúng ta xin Chúa cho chúng ta cái tình yêu này, tức là yêu tất cả mọi sự, tất cả mọi người. Khấn, sau mỗi chúng ta học về ba lời khấn, khấn khiết tịnh là để yêu thương tất cả mọi người, chứ không phải là khấn khiết tịnh là loại trừ phụ nữ và trẻ em, không, mà khấn khiết tịnh là yêu thương tất cả mọi người và không dành phần ai cho riêng mình. Tức là nếu chúng ta không có khiết tịnh mà không mà chỉ lập gia đình thì chúng ta chỉ thương vợ mình mà và không được phép thương người khác nữa. Mà chúng ta mà có vợ rồi mà chúng ta thương người khác là chém bể đầu. Đúng không? Đấy. Bởi vì chúng ta khấn khiết tịnh là chúng ta không dành một mình ai cho riêng mình mà để mình thương tất cả mọi người. Đây là diễn tả tình thương của Chúa. Và khi người khác đến với mình thì chúng ta phải diễn tả cái tình yêu đó để cho người khác cảm thấy rằng là họ không bị loại trừ, không bị loại trừ. Nhất là những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người quá của cô thân, họ dễ bị mặc cảm. Và đây là đối tượng chúng ta cần phải chăm sóc để họ thấy được tình yêu của Chúa với chúng ta là như vậy. Cho nên ở Isaiah chương 15 câu 49, anh em ghi câu này, Isaiah chương 15 câu 49: không có người mẹ nào lại quên con của mình. Không có người mẹ nào lại quên con của mình. Không có người mẹ nào lại quên con của mình. Nhưng nếu có người mẹ quên con của mình đi nữa thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Khi nghe đến những câu như vậy, anh em thấy mình được an ủi không? Isaiah 15 câu 49: không có người mẹ nào lại quên con của mình. Nếu có người mẹ quên con đi nữa thì ta chẳng quên ngươi bao giờ. Ghi một câu tiếp theo, Đệ Nhị Luật câu 32 câu 10. Đệ Nhị Luật chương 32 câu 10. Đệ Nhị Luật chương 32 câu 10: Thiên Chúa chăm sóc ta chẳng khác nào con gây mắt ngài. Đệ Nhị Luật chương 32 câu 10: Thiên Chúa chăm sóc ta chẳng khác nào con gây mắt ngài. Mấy anh em mới vào nhớ nhắc anh để cho cuốn sách Thần Lương Lời Chúa về mà đọc. Thiên Chúa chăm sóc ta chẳng khác nào con người mắt ngài. Đấy, khi nghe những câu như vậy này thì chúng ta được rất là an ủi. Anh ơi, con biết con người con mắt này. Khi mà một cái bụi gì nó vào, đúng không, là ngay tức khắc chúng ta phải chú ý để cho bụi nó ra. Vài nó kinh nghiệm nó này, sơn nó kinh nghiệm nó này. Tức là không, đúng không, nó vướng chịu không được. Tức là Thiên Chúa yêu thương chúng ta chẳng khác nào con người bất ngại. Tức là con người là cái mà phải bảo vệ kỹ như vậy. Hay là có người mẹ nào lại quên con mình, cho dù người mẹ có quên con đi nữa thì ta chẳng quên bao giờ. Trong thế giới hiện đại ngày hôm nay có nhiều người mẹ quên con lắm. Anh em thấy tỷ lệ phá thai trên toàn thế giới cứ 19 giây là có người một trẻ em bị giết. Kinh khủng không? 19 giây là có một người em, một trẻ em bị đào thải. Bởi ai? Bởi cha mẹ của mình. Mà Chúa nói không có một người mẹ nào lại quên con. Dẫu có mẹ quên con thì ta chẳng quên người bao giờ. Cho nên thì Chúa vẫn thương và yêu thương chúng ta như thế đó. Thì chúng ta cầu nguyện với Chúa để xin cho chúng ta có cái tình yêu đó. Tức là tình yêu bao gồm tất cả, để khi chúng ta gặp gỡ người khác là nó dễ.
nó
dễ, và người khác cảm nhận đến chúng ta một cái dễ mến hơn, là chúng ta xin ơn này cho con được đắp lại tình yêu của Chúa. Bây giờ họ về muốn chào thầy Sơn bây giờ vậy. Thầy Sơn, thầy Tài, mấy thầy vô chồng có mấy tháng mà khác quá. Thầy Dương, thầy Hán, đó là tình yêu của Chúa đang đong đầy trong chúng ta. Rồi niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất bao hàm những gì? Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất bao hàm việc nhận biết sự vĩ đại và quyền năng của Ngài, sống trong tâm tình cảm tạ, luôn tin tưởng vào Ngài cả khi gặp nghịch cảnh, nhận biết sự hợp nhất và phẩm chất đích thực của mọi người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, sử dụng cách đúng đắn những gì Thiên Chúa đã dựng nên, tức là tin vào Ngài, quyền năng, sống trong tâm tình cảm tạ. Bây giờ cho nên lời cầu nguyện chúng ta mỗi ngày là tạ ơn Thiên Chúa, luôn tin tưởng vào Ngài cả khi gặp nghịch cảnh, rồi biết nhận biết sự hợp nhất giữa phẩm giá đích thực của mọi người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, sử dụng cách đúng đắn những gì Thiên Chúa đã dựng nên. Cho nên Chúa thương chúng ta quá sức, cho chúng ta tất cả mọi sự cây cối, ăn trái cây thì ngon đúng không? Cho nên Chúa cho chúng ta hết trái cây để ăn, rồi thịt cá tự nhiên Chúa cho hết, con người chúng ta thuộc về được sử dụng hết tất cả mọi sự. Mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô giáo là gì? Mầu nhiệm trung tâm của đức tin của đời sống Kitô giáo là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, Thiên Chúa Ba Ngôi. Các người Kitô hữu được rửa tội nhân danh Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Đó là mầu nhiệm trung tâm của Chúa. Mầu nhiệm trung tâm là mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi. Rồi chỉ dùng lý trí con người có thể biết được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi hay không? Thiên Chúa đã để lại những dấu vết về thực thể Ba Ngôi của Ngài trong công trình tạo dựng và trong cựu ước, nhưng thực thể nội tại của Ba Ngôi cực thánh vẫn là một mầu nhiệm mà lý trí thuần túy con người và ngay cả đức tin của Israel không thể nào đạt tới được. Trước khi con Thiên Chúa nhập thể và Chúa Thánh Thần được đến, mầu nhiệm này đã được Đức Giêsu Kitô mặc khải và là nguồn gốc của tất cả các mầu nhiệm khác. Cho nên mầu nhiệm Thiên Chúa Ban Ngôi chúng ta mặc dầu là được Chúa cho hiểu, nhưng mà với lý trí tự nhiên cũng chưa hiểu hết được, phải cần có đức tin và lòng mến. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta những điều gì về mầu nhiệm Thiên Chúa Ban Ngôi? Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta là Thiên Chúa là Cha, không những vì Ngài là đấng sáng tạo vũ trụ và con người, nhưng trên hết vì từ đời đời Ngài đã sinh ra Chúa Con tự lòng mình, đấng là ngôi lời, là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Như vậy là Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha, và Chúa Giêsu là ngôi lời phản ánh huy hoàng, là hình ảnh thực của thực thể Thiên Chúa, là nơi Chúa Giêsu có Đức Chúa. Rồi Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta là ai? Ngài là ngôi thứ ba trong ba ngôi cực thánh, là Chúa Thánh Thần đó, là ngôi thứ ba trong ba ngôi cực thánh. Ngài là Thiên Chúa hợp nhất và đồng hàng với Chúa Cha và Chúa Con. Ngài xuất phát từ Chúa Cha, đấng là nguyên lý không có bự khởi đầu, là nguồn gốc của tất cả cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần cũng xuất phát từ Chúa Con, Filioque, vì Chúa Cha đã trao ban Ngài cho Chúa Con như ân ban vĩnh cửu. Được Chúa Cha và Chúa Con nhập thể sai phái, Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh đến sự nhận biết chân lý trọn vẹn. Hội Thánh diễn tả đức tin của Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào? Hội Thánh diễn tả đức tin của Thiên Chúa Ba Ngôi khi tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất mà Ngài có ba ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị thần linh chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, vì mỗi ngôi vị đều có trọn vẹn bản thể duy nhất và không thể phân chia của Thiên Chúa. Ba ngôi thực sự phân biệt với nhau qua các liên hệ tương quan với nhau. Chúa Cha sinh Chúa Con được Chúa Cha sinh ra, Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Như vậy ba ngôi hòa quyện với nhau, Chúa Cha sinh Chúa Con được sinh ra bởi Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con. Thêm câu nữa là nghỉ cái phần này. Các ngôi vị Thiên Chúa hoạt động như thế nào? Ba ngôi vị thần linh không thể tách rời nhau cùng một bản thể duy nhất, thì cũng không thể tách rời trong các hoạt động của mình. Ba ngôi có cùng một hoạt động duy nhất, tuy nhiên trong hoạt động thần linh duy nhất này, mỗi ngôi vị hiện diện theo cách đặc thù của mình trong ba ngôi. Chúa Cha sáng tạo, ba ngôi trong sáng tạo, ba ngôi trong cứu chuộc và ba ngôi trong thánh hóa. Mặc dầu là Chúa Cha trong công trình sáng tạo, nhưng mà trong công trình sáng tạo có Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu. Mặc dầu Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, nhưng mà trong công trình cứu chuộc có Chúa Thánh Thần và Chúa Cha. Mặc dầu Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa, nhưng mà trong công trình thánh hóa có Chúa Giêsu và có Chúa Cha. Mai mốt chúng ta sẽ nói thêm về phần này. Nay nghỉ tại đây. Đúng rồi. 10 giờ 10 rồi. 50 phút rồi. Thôi nghỉ tại đây. Nên tuần này chúng ta học hai buổi ban ngày. Bữa sau chúng ta sẽ học ban tối. Nhưng mà bữa sau vẫn còn tuần chủ nhật cơ mà. Chắc tuần sau vẫn phải học ban ngày nữa rồi. Vẫn còn tuần chủ nhật tiếp xe. Ok, thank you. Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Nhìn Chúa Cha và Con và Thánh Thần.